Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố mạnh mẽ rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam Tech Cho sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam, và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia. Tuyên bố của ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các chuyên gia Việt Nam công bố một báo cáo cho thấy tác động bất lợi của kênh đào mà Campuchia sắp xây dựng với sự trợ giúp của Trung Quốc tới môi trường và sản xuất của Việt Nam, cũng như kêu gọi Campuchia minh bạch thêm thông tin về tuyến đường thủy nhân tạo này. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tháng này cũng đưa ra lời kêu gọi đến chính phủ Campuchia, hiện do con trai ông Hun Sen điều hành, để chia sẻ thông tin và đánh giá tác động đến công trình. Tại một buổi tiệc của Hiệp hội Ốc Nha Campuchia hôm 26 tháng 4, ông Hun Sen nói rằng ông phải làm cho rõ vấn đề về kênh đào Phù Nam, vì dự án này lần đầu tiên được đề xuất và phê duyệt khi ông còn là Thủ tướng Campuchia, theo Khmer Times và Phnom Penh Post. Tôi sẽ không để bất cứ ai đốt nhà của mình để nấu một quả trứng, cho dù đó là đồng minh hay là kẻ thù đi chăng nữa, ông Hun Sen, người từng sống ở Việt Nam trong thời gian thanh trừng của Khmer Đỏ cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980, được tờ báo tiếng Anh Khmer Times trích lời nói với nghĩa ẩn dụ. Ông nói rằng, cho dù đó là quốc gia nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ đất nước của mình. Đầu tháng này, ông Hun Sen đã bác bỏ thông tin cho rằng dự án kênh đào Phù Nam sẽ tạo thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc hoạt động gần biên giới Việt Nam và nói rằng dự án hoàn toàn phục vụ các mục đích kinh tế xã hội của Campuchia. Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra để đáp lại bài báo của The Straits Times của Singapore cho rằng kênh đào trị giá 1,7 tỷ đô la sẽ là cửa ngõ cho Hải quân Trung Quốc tiếp cận biên giới Việt Nam. Ông Hun Sen, người trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985 với sự hậu thuẫn của Việt Nam, khẳng định lại điều này khi chủ trì buổi tiệc hôm 26 tháng 4. Đầu tiên và quan trọng nhất, tại sao Campuchia lại cần quân đội Trung Quốc? Thứ hai, Campuchia và Việt Nam là láng giềng tốt, hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thứ ba, Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ tốt và là đối tác chiến lược toàn diện. Cuối cùng, tại sao Campuchia lại cho phép quân đội Trung Quốc vào đây nếu việc này vi phạm hiến pháp? Ông Hun Sen được Khmer Times, tờ báo thân đảng nhân dân Campuchia của vị cựu thủ tướng này, trích lời nói thêm như vậy. Mỹ đã kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án kênh đào mà một số nhà quan sát cho rằng có thể được quân đội Trung Quốc sử dụng để tăng cường sự hiện diện tại đây và gây ra mối đe dọa an ninh tiềm tàng cho các nước láng giềng. Nhằm xoa dịu thêm lo ngại này, ông Hun Sen nói hôm 26 tháng 4 rằng Campuchia không ngu ngốc đến mức cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú trên lãnh thổ của chúng tôi, vi phạm hiến pháp của chúng tôi, theo Phnom Penh Post. Ông Hun Sen cũng lưu ý rằng hiện tại đang có tình trạng thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long, dù việc xây dựng kênh đào này thậm chí còn chưa bắt đầu, và cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên và đã xảy ra từ ít nhất là năm 2016. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem là vựa lúa của Việt Nam, đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng khiến nhiều tỉnh ở đây phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Năm 2016 đánh dấu đợt hạn hán nặng nhất của Việt Nam trong vòng 100 năm qua ở khu vực nơi người dân phụ thuộc vào nuôi trồng lúa, gạo và thủy sản. Các chuyên gia Việt Nam trong một hội thảo ở thành phố Cần Thơ hôm 23 tháng 4 nói rằng kênh đào Phù Nam Tech Cho, nếu được vận hành, sẽ làm giảm mất đến 50% lượng nước chảy vào Việt Nam và điều này có thể tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng ông Hun Sen hôm 26 tháng 4 nói rằng Campuchia không sử dụng sông Mekong mà đang sử dụng sông Ba Sắc, vốn chỉ là một nhánh. Ông được Phnom Penh Post dẫn lời nói rằng, về vấn đề này chúng tôi không cần tham vấn gì cả vì chúng tôi chỉ sử dụng một nhánh sông Mekong. Phản bác lại những tuyên bố của các học giả tại Đại học Cần Thơ, ông Hun Sen đặt câu hỏi về khẳng định của họ rằng việc xây dựng kênh đào có thể dẫn đến việc mất đi tới 70% lượng nước cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Ông nói, không có con kênh này, chúng tôi giống như phải phụ thuộc vào oxy của người khác để thở. Họ có thể cắt nó bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi muốn Việt Nam hiểu rằng đây chính là lý do Campuchia phải hoàn thành dự án này. Theo Phnom Penh Post, ông Hun Sen, người được con trai Hun Manet nối nghiệp làm Thủ tướng Campuchia từ tháng 8 năm ngoái, cảnh báo rằng nếu Việt Nam không hài lòng với dự án, thì Campuchia có thể buộc phải cấm hàng hóa của họ đi qua Việt Nam theo đường sông Mekong. Ông nói, tôi sẽ không lùi bước về vấn đề này và tôi muốn thẳng thắn nhấn mạnh rằng không cần phải đàm phán, đừng cố ép Campuchia vào bàn đàm phán. Cũng ghi nhận về tuyên bố của ông Hun Sen, Khmer Times cho biết ông nói rằng Campuchia không cần đàm phán với Việt Nam về kênh đào Phù Nam và rằng các nhà lãnh đạo Hà Nội nên hiểu tại sao ông lại nêu vấn đề này trước công chúng. Tại buổi tiệc hôm 26 tháng 4, ông kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như yêu cầu một số quốc gia ngừng phản đối dự án kênh đào này. Được biết, việc xây dựng dự án kênh đào Phù Nam nhằm tạo ra tuyến đường thủy có chiều dài 180 km, kết nối thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia với biển, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Tổng công ty cầu đường Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước đạt được thỏa thuận xây dựng kênh đào này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vành đai và con đường hồi tháng 10. Theo kế hoạch, dự án này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028. Tiếp thêm những lời tuyên bố của ông Hun Sen, con trai ông, Thủ tướng Hun Manet, hôm 28 tháng 4 nói rằng dự án kênh đào Phù Nam Tech Cho không phải vì lợi ích riêng của gia đình nhà Hun, mà là nhằm mục đích nâng cao phúc lợi của tất cả người dân Campuchia, theo Khmer Times ghi nhận trong một bản tin riêng biệt. Ông Hun Manet trong cuộc gặp với hơn 5.000 đại diện của khu vực kinh tế phi chính thức tại Phnom Penh nói rằng không có trở ngại nào có thể ngăn cản việc xây dựng dự án Phù Nam Tech Cho và khẳng định dự án đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong khoảng 26 tháng. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam trước những tuyên bố của ông Hun Sen và ông Hun Manet. Theo thông tin của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế được Tuổi Trẻ trích dẫn, phía Campuchia vẫn chưa có thông tin về một số yếu tố kỹ thuật của dự án kênh đào Phù Nam như lưu lượng xả nước hay quy tắc hoạt động trong mùa khô và mùa mưa. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt hôm 11 tháng 4 nói rằng Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Phù Nam Tech Cho và cũng đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội Sông Mekong Quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động đến công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. The Voice of America, VOA. Bộ Công an vừa đề nghị truy tố thêm tội danh đối với Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bị Việt Nam truy nã và cáo buộc bà đã thông đồng với lãnh đạo công ty Việt Á trong vụ án liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, theo truyền thông trong nước. Ghi nhận của Vietnamnet và Thanh Niên hôm 27 tháng 4 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh của Nhà nước Việt Nam. Trong vụ án này, Cục Cảnh sát Kinh tế của Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nhàn, người đã bị xét xử vắng mặt trong hai vụ án trước với mức án tổng cộng lên đến hàng chục năm tù, cùng 13 người khác, trong đó có nhiều lãnh đạo của AIC và các quan chức nhà nước. Kết luận điều tra được Thanh Niên trích dẫn cho biết, Trung tâm Công nghệ Sinh học được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án trị giá khoảng 424 tỷ đồng vào năm 2014. Bà Nhàn, theo kết luận, đã đề nghị và được Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Dương Hoa Sô đồng ý cho AIC tham gia cũng như tạo điều kiện để công ty này trúng thầu. Vẫn theo kết luận của công an, cũng được Vietnamnet trích dẫn, bà Nhàn đồng ý cho Công ty Cổ phần Việt Á do ông Phan Quốc Việt là Tổng Giám đốc, cùng một công ty y dược phẩm khác lập nhóm Quân Xanh tham gia đấu thầu. Kết luận nói rằng do đã thông đồng với bà Nhàn, ông Sô thuê công ty định giá các thiết bị cần mua ở mức 169 tỷ đồng, trong khi dự kiến ban đầu là 149 tỷ đồng, theo Thanh Niên. Các bị can bị cáo buộc đã thông thầu trong nhiều gói thầu của 3 giai đoạn của dự án. Cơ quan điều tra xác định ông Sô đã làm sai quy định gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng tại 8 gói thầu và nhận hối lộ 6 lần với tổng số tiền là hơn 14 tỷ đồng từ AIC. Trong quá trình điều tra, theo Thanh Niên, ông Việt khai rằng ông đưa công ty của ông tham gia vào liên danh với AIC và chỉ đạo cấp dưới tìm cách xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho cả nhóm. Tuy nhiên, ông Việt, người đã bị tuyên 54 năm tù trong hai vụ án trước đây liên quan đến vụ thổi phồng giá kit xét nghiệm của Việt Á, không bị xử hình sự trong vụ án này. Trong hai vụ án trước đây được xét xử vào năm ngoái, bà Nhàn, người được cho là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam, đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì những tội vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cũng trong năm 2023, bà Nhàn bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ án tham nhũng mà bà Nhàn hiện đang sinh sống ở Đức theo như tiết lộ của báo TASS bị xét xử ở Quảng Ninh xảy ra trong thời gian ông Phạm Minh Chính giữ chức bí thư tỉnh ủy của tỉnh. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới nay bà Nhàn chưa có tuyên bố công khai nào về các cáo buộc đối với bà. Bộ Công an đưa ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà Nhàn từ ngày 10 tháng 5 năm 2022. Việc đề nghị truy tố thêm tội danh đối với bà Nhàn của Bộ Công an do ông Tô Lâm lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục mở rộng. Sau khi Bộ Công an bắt các lãnh đạo bị cáo buộc vi phạm về quy định đấu thầu và đưa nhận hối lộ tại các tập đoàn xây dựng Phúc Sơn và Thuận An, hai lãnh đạo trong tứ trụ của Việt Nam đã phải xin thôi chức giữa nhiệm kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều xin thôi chức trong vòng chỉ hơn một tháng qua vì cùng vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ông Thưởng bị miễn nhiệm chức vụ sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Phúc Sơn và ông Huệ xin thôi chức sau khi trợ lý của ông Phạm Thái Hà bị bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ Thuận An. Ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Thưởng, cũng bị cho thôi chức giữa nhiệm kỳ vì trách nhiệm đối với những sai phạm của cấp dưới vào đầu năm ngoái. Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam trước đó cũng bị buộc phải từ nhiệm vì trách nhiệm liên quan đến các đại án tham nhũng xảy ra trong thời gian đại dịch. Chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng phát động đã đưa nhiều quan chức gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào tù, nhưng cũng bị giới quan sát và báo chí nước ngoài cho là cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 26 tháng 4 ra thông báo kỷ luật ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi, bằng hình thức khai trừ ông ra khỏi đảng vì hành vi nhận hối lộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức này. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 26 tháng 4 đánh giá rằng ông Chữ, cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật nhà nước, trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Thông báo nói thêm rằng cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Trước đó, như VOA đã đưa tin, Công an Việt Nam vào ngày 27 tháng 3 bắt giam ông Chữ với cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn để trao các gói thầu xây dựng của nhà nước cho tập đoàn này. Ông Chữ bị cáo buộc đã giúp cho Nguyễn Nhân Hậu, hay còn gọi là Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, người trước đó đã bị bắt, trúng gói thầu thi công đường chính trong dự án bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài vụ tập đoàn Phúc Sơn hối lộ ông Chữ để được tạo điều kiện trúng thầu, doanh nghiệp này còn bị cho là khiến con đường chính trị của một quan chức cấp cao hơn là ông Võ Văn Thưởng bị gãy đổ. Ông Thưởng phải từ chức chủ tịch nước vào hồi tháng trước, bị loại khỏi Trung ương Đảng sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có sai phạm. Mặc dù sai phạm cụ thể của ông Thưởng không được đảng công bố, nhưng những nguồn tin trong hậu trường nói việc ông từ chức có dính dáng tới tập đoàn Phúc Sơn từ thời ông Thưởng còn làm bí thư Quảng Ngãi, là cấp trên của ông Chữ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.